chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, đề tài suy gẫm của chúng ta buổi trưa hôm nay là tiếng Chúa dựa trên phân đoạn Kinh Thánh viết trong sách Tin Lành theo Giăng đoạn 10 từ câu 11 đến câu 16. Tiếng của Chúa là như thế nào? Tiếng của Chúa được nghe thấy ở đâu và từ đâu? Làm sao để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa? Mà nghe tiếng Chúa có phải chỉ đơn giản được hiểu là nghe giống như chúng ta nghe bằng lỗ tai mình hay không? Việc chúng ta nghe được tiếng Chúa thì quan trọng như thế nào cho đời sống thuộc linh của chúng ta? Xin kính mời Thánh cùng với tôi suy gẫm một thứ nhất trong đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay, đó là tiếng Chúa oai phong mạnh mẽ. Theo đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc đối đáp hôm nay viết trong thơ Thi Thiên thứ 29, lời Chúa mô tả tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh, tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm. Trong đền Ngài hai thải đều hô rằng vinh hiển thay. Chữ nước ở đây trong đoạn Kinh Thánh này có nghĩa là thác nước, là dòng thác nước đổ, dòng nước lớn và số lượng nước khổng lồ như sóng thần. Tiếng của nước, tiếng của sấm sét, tiếng của núi lở cùng với mọi âm thanh xảy ra trong thiên nhiên đều phản chiếu lại sức mạnh và sự oai nghi của Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên thiên nhiên. Chúa muốn chúng ta, khi mắt chúng ta nhìn thấy và tai chúng ta nghe thấy những gì thuộc về thiên nhiên, tạo vật của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải cúi đầu trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và thừa nhận sự vĩ đại, sự oai phong của Ngài. Chứ không phải chỉ đơn giản là khen rằng ngọn núi này hùng vĩ quá, dòng thác này vĩ đại quá, tiếng nước chảy nghe hùng mạnh quá. Không chỉ đơn giản là như vậy. Tôi nhớ lại khi con gái của tôi đi học ở Bắc Carolina bên Mỹ, nó gọi điện thoại về cho tôi và nó nói rằng: má ơi, chỗ này khi mà trời có mưa bão, tiếng sấm nghe thấy kinh khủng lắm. Và cả tôi lẫn nó đều đồng ý với nhau, nói với nhau rằng khi mình nghe tiếng bom nổ thì mình biết, à, cái này là bom nổ, mình có thể hình dung được sức mạnh của bom nổ. Nhưng cái cảm giác khi nghe tiếng bom nổ thì hoàn toàn không có giống như cái cảm giác khi chúng ta nghe tiếng sấm rền vang. Vì tiếng sấm thể hiện tiếng của đấng tạo hóa và sức mạnh của Ngài thì không ai có thể đo lường được. Bây giờ xin kính Hội Thánh đồng xem trong Kinh Thánh sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 19 từ câu 16 đến câu 19 để xem tiếng của Đức Giê-hô-va thể hiện ra trong thiên nhiên là kinh khủng như thế nào. Tôi xin được phép đọc. Qua sáng ngày thứ ba, có sấm vang, chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi và tiếng càn thổi rất vang động. Cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. Môi-se bàn biểu dâng ra khỏi trại quân, nghinh tiếp Đức Chúa Trời. Dân sự dừng lại tại chân núi và bấy giờ khắp núi Sinai đều ra khói vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rúng động cách kịch liệt. Tiếng kêu càng vang động, Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại. Kinh Thánh mô tả rằng tiếng kêu càng vang động có nghĩa là mọi cảnh xảy ra trên núi Sinai ngày hôm đó đều kèm theo những âm thanh rất kinh khủng, thể hiện tiếng của Đức Chúa Trời. Tiếp theo chúng ta xem ở trong, cũng trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 từ câu 18 đến câu 20 thì Kinh Thánh ghi tiếp rằng: Vả cả dân sự nghe sấm vang, tiếng càn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói thì run rẩy đứng cách tận xa. Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán, e chúng tôi phải chết chăng? Môi-se đáp rằng: Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Chúng ta là con dân của Chúa. Chúa cho chúng ta biết Ngài là đấng tạo hóa và Ngài tạo dựng muôn loài. Khi chúng ta nhìn thấy sức mạnh, oai nghi, kinh khủng của Chúa ở trong thiên nhiên, Chúa muốn chúng ta phải nhìn thấy cho được sự vinh hiển của Ngài. Vì thiên nhiên phản chiếu lại sự vinh hiển của Ngài. Nhưng đồng thời Chúa cũng muốn chúng ta nghe được tiếng Ngài qua những âm thanh rền vang của thiên nhiên. Vì những âm thanh này phản chiếu lại tiếng nói mạnh mẽ, oai nghi, kinh khủng không thể đo lường được của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con dân của Chúa. Chúa không muốn chúng ta sợ hãi, run rẩy trước tiếng nói vĩ đại của Ngài trong thiên nhiên. Giống như chúng ta sợ hãi một điều gì đó đến nỗi chúng ta không hiểu được và muốn chạy trốn, và hay là muốn thà chết thì tốt hơn. Nhưng Chúa muốn chúng ta nhận biết tiếng Ngài qua tiếng của thiên nhiên, để chúng ta biết kính sợ Ngài, và sự kính sợ Chúa không hề khiến chúng ta chạy trốn Ngài, nhưng khiến chúng ta phải quỳ gối xuống, cúi đầu và thuận phục Ngài và tôn cao Ngài là cao trên hết mọi điều. Chúa Giêsu Christ của chúng ta được sứ đồ Giăng mô tả trong sách Khải Huyền, đoạn 1 từ câu 12 đến câu 15 như thế này. Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Ở đây Chúa thể hiện Ngài ra cho sứ đồ Giăng thấy chính Ngài là Đức Chúa Trời của thời Cựu Ước, đấng mà vua David mô tả tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước. Tiếng nói của Ngài ầm ầm vang dội, bày tỏ ra sức mạnh và oai phong của Ngài, khiến cho sứ đồ Giăng kính sợ Ngài đến nỗi phải ngã xuống dưới chân Ngài. Vì ai dám cho rằng mình là ngang hàng với Ngài mà dám đứng một cách thản nhiên trước tiếng nói của Ngài? Chúng ta là con dân của Chúa. Khi Chúa bày tỏ tiếng của Ngài ra, Chúa muốn chúng ta phải nhận biết sự vĩ đại kinh khủng của Ngài, mà phải quỳ xuống để thờ lại Ngài và kính sợ Ngài. Điều này nhắc chúng ta, đặc biệt là nhân dịp nghỉ hè, chúng ta có dịp tiếp cận với nhiều cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cũng như sẽ có nhiều cơ hội để xem cảnh mưa bão. Hãy dành thời giờ lắng nghe tiếng Chúa qua thiên nhiên. Tác giả thơ Hebrew trong thời Tân Ước đã kết luận về tiếng Chúa và mục đích của Ngài khi Ngài mặc khải tiếng của Ngài ra cho con dân của Chúa. Chúng ta hãy xem nhanh qua thơ Hebrew đoạn 12, câu 25, câu 26 và câu 28. Tôi xin được phép đọc. Anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình. Vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay. Huống chi chúng ta, nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện đây phán hứa rằng còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Ở câu 28 viết tiếp, như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Chúng ta thấy dân Do Thái ngày xưa có vinh hạnh được Chúa chọn để được nghe tiếng Chúa trong thiên nhiên. Họ biết Chúa muốn họ nghe tiếng Ngài để biết Ngài mà kính sợ Ngài. Dầu vậy họ vẫn phạm tội trước mặt Chúa. Đó là tội thờ lại thần tượng. Và sau đó thì các bậc lãnh đạo Do Thái giáo đã từ chối Chúa Giêsu, công nhận rằng Ngài là cứu Chúa, là con Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta được Chúa mặc khải cho chúng ta nhận thấy và nghe thấy Ngài qua thiên nhiên. Và hơn thế nữa, chúng ta nhận biết được Chúa qua sự đến của Chúa Giêsu Christ và tiếng của Ngài phán dạy trong Kinh Thánh. Chúa muốn chúng ta nghe tiếng Ngài để kính sợ hầu việc Ngài, nhưng không phải là sợ Ngài một cách hãi hùng. Thì thế gian không tin Chúa, vì họ không tin Chúa, họ phủ nhận sự mặc khải của tiếng của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên Chúa ban cho họ. Cho nên Kinh Thánh đã viết rằng khi họ thấy trời đất rúng động, họ sợ hãi, họ chạy trốn ở trong núi và họ cầu cho núi che họ lại trước sự rung chuyển vĩ đại. và âm thanh rền vang của thiên nhiên, bởi vì họ không hiểu rằng đó là tiếng của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta biết tiếng Ngài, nên chúng ta luôn luôn lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ hãi vào ngày mà chúng ta thấy trời đất rung chuyển trước khi Chúa Giêsu trở lại. Vì chúng ta đã thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, là vương quốc không hề bị rung động, và chúng ta biết tiếng của Ngài trong thiên nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm một thứ nhì trong đề tài tiếng Chúa của chúng ta, đó là tiếng Chúa êm dịu. Trong Kinh Thánh sách Tiên tri Samuel nhất đoạn 3, lời Chúa kể lại câu chuyện Đức Chúa Trời hiện ra cùng Samuel đương khi ban đêm lúc ông ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, nơi có sự hiện diện của hòm giao ước. Ngài gọi lần thứ nhất, Samuel thức dậy đi gặp thầy tế lễ Hê-li vì tưởng rằng Hê-li gọi mình. Nhưng Hê-li yêu cầu Samuel đi ngủ lại vì Hê-li không có gọi ông. Lần thứ nhì cũng vậy, rồi đến lần thứ ba Chúa gọi Samuel, thì Hê-li hiểu rằng Đức Chúa Trời gọi. Nên ông dặn Samuel rằng, con hãy trả lời, hỡi Đức Giê-hô-va xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đừng nghe. Và thế là khi Chúa gọi lần thứ tư thì Samuel trả lời, và Chúa đã nói cho ông biết những gì Ngài định làm cho nhà của Hê-li. Tiếp theo, cũng trong sách Samuel nhất đoạn 3, câu 21, lời Chúa viết, Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Samuel, khiến cho người biết lời của Ngài. Chúng ta thấy người trai trẻ Samuel lúc bấy giờ đang ngủ trong đền của Chúa vào đêm yên tĩnh, giống như chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Lúc đó, ông chưa được nghe sự dạy dỗ một cách rõ ràng về Đức Giê-hô-va. Ông cũng chưa có thật sự gặp được Ngài và nghe được tiếng Ngài. Nhưng Chúa đã dùng tiếng thì thầm êm dịu, nhỏ nhẹ của Ngài để gọi tên ông. Ngài gọi ông vào lúc mà không gian xung quanh của ông hoàn toàn yên tĩnh và không có người nào khác, để ông có thể nghe rõ duy nhất tiếng của Ngài nói. Và Ngài làm như vậy ba lần. Đến lần thứ tư thì Ngài nói được với ông, vì ông trả lời rằng ông đang sẵn sàng nghe Ngài. Và đây là bài học cho chúng ta. Tiếng Chúa là êm dịu, là rất nhỏ nhẹ. Ngài thầm thì với con cái của Ngài, Ngài muốn nói chuyện với chúng ta, và Ngài chỉ chọn thời điểm mà lòng của chúng ta lắng động xuống, yên tĩnh và phải được sẵn sàng để nghe tiếng Ngài. Nhiều khi chúng ta lu bu với nhiều việc, lu bu với việc gia đình, việc kiếm sống, công việc ở nơi công sở, rồi chưa kể là rất nhiều tôi tới Chúa, lu bu trong việc hầu việc Chúa, lu bu đầy dẫy công việc để làm, đến nỗi không có dành ra một thì giờ yên tĩnh nào để liên lạc với Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa, thế là bị sa ngã. Lúc nào cũng bận rộn, buông ra thì mệt phờ cả người và chỉ mơ ước được đi nghỉ hè. Và khi đi nghỉ hè thì quăng hết tất cả. Đến nỗi là không còn một tí thì giờ lắng động xuống để nghe được tiếng nói thì thầm Chúa đang gọi chúng ta. Nhiều cơ đốc nhân rất là bận, bận nghe radio, bận xem phim. Tôi biết có một người bận rộn đến nỗi đánh răng và cạo râu cũng phải làm điều đó trước màn hình để được tranh thủ xem phim. Bận đủ thứ, và nhiều cơ đốc nhân để cho đầu óc, tâm trí mình bị đầy tràn những dự định, những việc phải làm, và họ lấp đầy lỗ tai cùng với mắt của họ bằng nhạc tình yêu của đời, rồi cùng với những thông tin trên mạng. Vậy thì họ không thể nghe được tiếng thầm thì nhỏ nhẹ của Chúa. Chúa tìm kiếm chúng ta, Ngài chờ chúng ta dành ra thì giờ yên tĩnh. Chỉ có mình với Chúa, và Chúa chờ chúng ta đúng ngay thời điểm chúng ta thưa với Ngài, Chúa ơi, xin hãy nói, con đang lắng nghe đây. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện cũng vậy, chúng ta dành nói hết, và cuối cùng chúng ta, ủa sao nãy giờ con nói hoài, con không nghe Chúa trả lời. Bởi vì chúng ta đã dành nói hết rồi, chúng ta không dành thì giờ lắng lòng xuống để lắng nghe. Thì giờ mà chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa rất dễ tìm trong cuộc sống hàng ngày. Thì giờ đó có thể là thì giờ chúng ta lái xe, lúc ngồi trong metro, lúc đang đi bộ, lúc trước khi đi ngủ, và nhất là lúc chúng ta bất chợt giật mình thức dậy lúc ban đêm. Lúc đó là lúc Chúa đánh thức chúng ta. Chúng ta phải lật đật cầu nguyện, ngay cả chỉ là một lời cầu nguyện ngắn. Thì chúng ta nói: Chúa ơi, có gì Chúa muốn nói với con sẵn sàng nghe đây. Lúc chúng ta đang đọc và đang suy gẫm lời Chúa, chúng ta hãy giữ mình im lặng, bình tĩnh, lắng lòng và lắng nghe. Đó là lúc Chúa nói. Có một lần, cách đây cũng lâu rồi, từ trước khi tôi đi học trường Kinh Thánh, Chúa đã cho tôi bắt đầu yêu mến lời Chúa. Thì tôi đọc Giăng đoạn 10, chính xác là trong đoạn này. Tôi đọc đi đọc lại trong một căn phòng, lúc đó là khoảng 3 giờ sáng, chỉ một mình tôi trong phòng đó. Nhưng tôi đọc cho tới khi tôi nghe có người đọc giùm cho tôi, tiếng rất là sang sảng: ta là người chăn hiền lành. Tôi giật mình và tôi nhìn xung quanh, thì tôi hiểu ra rằng đó là tiếng ở trong lương tâm, trong đầu óc mình. Khi mình đọc thì tiếng nó vang lên, nhưng sau này tôi hiểu rằng đó là tiếng của Chúa. Bởi vì khi chúng ta dành thời giờ đọc lời Chúa thì chúng ta nghe được tiếng Chúa. Có một câu chuyện khác liên quan đến tiếng Chúa được viết trong sách Các Vua Nhất, đoạn 19, từ câu 11 đến câu 13. Kể lại rằng, sau khi tiên tri Eli giết 450 tiên tri của thần Baal, thì bà hoàng hậu Jezabel, vợ của vua Ahab, đã tuyên bố chắc chắn giờ này ngày hôm sau bà sẽ giết được Eli. Thế là Eli sợ quá đến nỗi phải chạy trốn. Và trên đường chạy thì ông được thiên sứ của Chúa ban cho ông có sức để ông tiếp tục chạy. Thiên sứ của Chúa tiếp tế thức ăn cho ông để ông có sức tiếp tục chạy đến núi Horeb trong vòng 40 ngày đêm. Khi đến núi, ông trốn vào trong hang. Và tại nơi đó, Đức Chúa Trời đã dùng tiếng của Ngài để hỏi ông: hỡi Eli, ngươi ở đây làm chi? Thế là Eli có dịp thưa lại với Chúa điều gì đang xảy ra với ông. Sau khi Chúa nghe chuyện, Ngài đòi ông phải chung ra khỏi hang và đến đứng trước mặt Ngài. Chúng ta xem nhanh qua Các Vua Nhất, đoạn 19, từ câu 11 đến câu 13, để xem sự hiện diện của Chúa như thế nào. Tôi xin được phép đọc: này Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan tác các hòn đá. Nhưng không có Đức Giê-hô-va ở trong trận gió. Sao trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất? Sao cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa? Sao đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ? Khi Eli nghe tiếng đó thì lấy áo tơi bao phủ mắt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này, có một tiếng phán với người rằng: hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Chúng ta thấy gió, núi lở, động đất, lửa bùng cháy, tất cả những cảnh tượng trong thiên nhiên kinh khủng như vậy không hề làm cho Eli run sợ hãi hùng, vì ông biết những điều này là bày tỏ ra sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va, sức mạnh và sự oai phong không thể lường được của Đức Chúa Trời. Nhưng khi ông nghe tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa thì ông lấy áo che mặt mình, vì ông biết ông đang đứng trước đấng vĩ đại mà Ngài đang dùng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài để nói chuyện với ông. Khi nói chuyện với ông thì Chúa đã chỉ cho ông thấy những điều ông phải làm, và Ngài tâm sự với ông về việc làm của Ngài định cho dân Israel để an ủi ông. Thì nếu chúng ta theo câu chuyện thì chúng ta thấy Chúa nói rằng ở trong đoạn 19 câu 18, Chúa nói: ta đã để dành cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối trước mặt Baal và môi họ chưa hôn nó. Tức là 7.000 người không thờ thần tượng và không yêu thương hiệp một với thần tượng, là Chúa đã để dành ra sẵn, và Eli không có việc gì phải sợ hãi. Và đây là bài học cho chúng ta. Tiếng Chúa thì thầm, tiếng Chúa êm dịu nhỏ nhẹ. Ngài nói với chúng ta khi chúng ta chỉ có một mình, và Ngài đến nói với chúng ta khi chúng ta bị sợ hãi vì bị bắt bớ, chứ không phải sợ hãi vu vơ. Ngài đến với chúng ta khi chúng ta bị sợ hãi vì bị người thế gian ghen ghét vì đức tin của mình. Và Chúa hỏi: con ơi, chuyện gì xảy ra với con vậy? Con làm sao vậy? Sao con ngồi ở đây? Sao con khóc? Sao con chán nản? Cảm ơn Chúa vì Chúa dùng tiếng êm dịu của Chúa để hỏi chúng ta, và Chúa cho chúng ta biết Ngài rất quan tâm với chúng ta. Ngài hỏi không phải vì Ngài không biết, nhưng Ngài hỏi để Ngài tạo cơ hội cho chúng ta có thể kể lể, khóc lóc thở than với Ngài. Và trong lúc đó, trong lúc chúng ta kể lể, khóc lóc thở than với Chúa, thì đó là lúc Chúa thêm sức cho chúng ta và Ngài liên lạc với chúng ta. Và còn hơn nữa, khi chúng ta kể lể than khóc với Chúa, Chúa an ủi chúng ta bằng cách Chúa nói cho chúng ta biết những gì Ngài đã làm cho hội thánh của Ngài để cho chúng ta được vững lòng đức tin. Chúng ta đừng chờ cho tới khi chúng ta nghe bằng lỗ tai thì mới nói là chúng ta nghe được tiếng Chúa. Thật ra lúc mà chúng ta bắt đầu mở miệng nói chuyện than vãn tâm sự với Chúa về những điều bất công xảy đến cho đời sống đức tin của chúng ta, thì đó là vì trước đó chúng ta đã nghe được tiếng Chúa hỏi vào trong tâm linh của chúng ta rồi. Con ơi, chuyện gì vậy? Khi Chúa chọn hỏi chúng ta là Ngài biết chúng ta sẽ có cơ hội để trả lời với Chúa. Thành ra chúng ta nhớ lại đi, những lần chúng ta đến với Ngài kể lể than khóc trong lời cầu nguyện, đó là bởi vì trước đó đã có tiếng nói của Chúa nói trong tâm linh chúng ta và chúng ta đã nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm phần cuối cùng của đề tài tiếng Chúa của chúng ta hôm nay, đó là tiếng Chúa thân quen. Trong sách Tin Lành theo Giăng đoạn 10 câu 13, lời Chúa Giêsu công bố rằng: Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình, ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Và ở câu 27 của đoạn 10 thì Chúa Giêsu công bố: Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Nếu chúng ta có cây viết màu thì xin chúng ta vui lòng gạch dưới những chữ quen, biết, nghe ở trong câu 13. Quen, biết, nghe trong câu 13. Và ở trong câu 27 chúng ta gạch đích những chữ nghe, quen và chữ theo. Và tất cả những chữ này, quen, biết, nghe và theo, đều có một mối liên hệ chặt chẽ với tiếng của Chúa. Ở chúng ta biết rằng người chăn thì biết rõ bầy chiên mình, từ màu sắc, thói quen, tấm nết cho tới những dấu tật đặc biệt của từng con chiên. Và người chăn thì có giọng nói và cử chỉ không thay đổi khi ông đến với bầy chiên. Mà người khác, cho dù bắt chước y hệt như vậy, thì bầy chiên vẫn nhận ra, người chăn giả, và không bao giờ có ai có thể lùa được bầy chiên ra khỏi ràng của nó nếu đó không phải là người chăn thiệt của chiên. Mà mấy con chiên thì rất khôn, nó nhận rất thính về mùi và về giọng nói và về cách các cử chỉ của người chăn. Chúng ta được Chúa ví sánh như chiên và được Chúa nói chiên ta quen ta. Đó là chúng ta được Chúa khen là chúng ta khôn vì chúng ta là chiên thật của Chúa. Nếu sự thật chúng ta biết Chúa của chúng ta là tuyệt vời, là thành tín, là yêu thương và có tiếng oai phong vang rền rất đáng kinh khiếp, nhưng cũng có tiếng kêu một cách đặc biệt từng con trong bầy của Ngài bằng giọng nói nhỏ nhẹ, êm dịu. Nếu chúng ta biết hết những điều này về Chúa của chúng ta, thì không thể có người nào hay việc nào có thể lùa chúng ta ra khỏi ràng chiên của Ngài được. Mà nếu chúng ta đã từng trải qua cuộc sống với Chúa, chúng ta kinh nghiệm cách nào Ngài chăn chúng ta kinh nghiệm được tiếng nói của Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ ngạc nhiên khi mà thỉnh thoảng chúng ta bị Chúa dùng cây gậy để gõ nhẹ vào mông của chúng ta, hay là lấy cây cù ngoéo để móc cổ chúng ta quay trở lại đi đường, hay là nhất là tiếng Chúa thì thầm kêu tên của chúng ta ở giữa đêm khuya thanh vắng để nói chuyện với chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ ngạc nhiên bởi vì chúng ta quen với cách của Chúa rồi. Chúa nói ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Chúa Giêsu ví sánh việc quen giữa người chăn với chiên và giữa chiên với người chăn ngang hàng với việc Ngài biết cha Ngài và cha Ngài biết Ngài. Điều này cho chúng ta thấy quen tiếng của Chúa không có nghĩa là chỉ dừng lại ở chỗ thấy quen quen, thấy bình thường, không ngạc nhiên. Nhưng mà việc quen tiếng của Chúa liên quan chặt chẽ đến việc biết Ngài, nhận biết Ngài. Chúng ta biết rằng trong văn hóa Kinh Thánh, khi Kinh Thánh dùng chữ biết, đó là Kinh Thánh nhấn mạnh đến mối quan hệ yêu đương, có liên quan đến sự hiệp một, giống như chồng biết vợ, vợ biết chồng, không hề có bí mật giữa hai người. Chiên thật của Chúa thì biết rõ Chúa là ai. Và theo lời dạy của Chúa Giêsu, biết rõ Chúa đó là biết nghe tiếng Chúa, hiểu biết đường lối của Chúa. Và khi đã hiểu biết đường lối của Chúa thì bước kế tiếp là chiên của Chúa sẽ hòa hợp tâm tư tình cảm của mình vào trong tâm tư tình cảm của Chúa. Biết đau khi Chúa đau, biết khóc khi Chúa khóc. Tóm lại, biết Chúa đó là sống trong sự hiệp một với Chúa. Nếu chúng ta là chiên thật của Chúa, chúng ta phải quen với tiếng Chúa, rồi chúng ta nhận biết tiếng của Ngài. Nếu tiếng oai phong của Chúa vang rền ra, tỏ ra cho chúng ta biết tiếng Ngài trong thiên nhiên, và nếu tiếng êm dịu của Ngài nói vào trong tâm linh của chúng ta trong đêm thanh vắng, thì tiếng nói yêu thương thân quen của Ngài được tỏ ra một cách rõ ràng qua lời của Chúa trong Kinh Thánh. Và chúng ta có một điều rất là ưu tiên, đó là lời Chúa chỉ dành cho chiên của Chúa. Chúa dùng lời yêu thương của Ngài trong Kinh Thánh để nói cho chúng ta biết Ngài nghĩ gì, Ngài muốn gì và Ngài định làm gì, và tình cảm của Ngài. Và tất cả những điều mà Chúa viết trong Kinh Thánh, tóm lại tất cả, chỉ duy nhất một điều, đó là Ngài bày tỏ cho chúng ta biết Ngài ao ước biết bao nhiêu, Ngài khát khao biết bao nhiêu, là Ngài muốn chúng ta thiết lập một mối quan hệ yêu đương với Ngài. Đừng có ai dám nói rằng tôi chưa bao giờ nghe tiếng Chúa nói. Tiếng Chúa là tiếng sống, là lời của Đức Chúa Trời. Nếu ai đó không nghe, có nghĩa người đó không phải là chiên của Chúa. Và không phải chỉ nghe rồi thôi. Chúa nói rằng chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Có nghĩa là sau khi đã quen Chúa, tiếp theo là biết Chúa, thì đương nhiên con chiên khôn là con chiên biết khăn gói đi theo người chăn. Theo Chúa nghĩa là chúng ta phải nhận biết tiếng Chúa và thực hành theo lời dạy của Chúa. Nếu không, Kinh Thánh đã báo trước cho chúng ta biết sẽ có những người giả mạo làm người chăn đến nói giống giống như là lời của người chăn thiệt, chứ không phải là người chăn thiệt, không phải là lời của Chúa. Thì con chiên nào ngốc nghếch, chiên giả, không biết tiếng Chúa, không nghe và không làm theo tiếng Chúa, thì con chiên đó sẽ ngay lập tức bỏ ràng chiên mà chạy theo người chăn giả, bởi vì con chiên này không hề biết phân biệt tiếng của người chăn thiệt và người chăn giả. Chúng ta thấy ở xung quanh chúng ta không ít có nhiều người tự xưng rằng mình tin Chúa, nhưng chạy theo tiếng của lòng mình, chạy theo tiếng mời mọc của thế gian, chạy theo lời giảng của những ông sư này sư kia, chạy theo nghe người chăn nào nói cái gì nghe thấy hay hay đẹp lòng mình, còn nói cái gì Phật ý mình là nói là cái người này nói không đúng, chạy trốn. Chiên thật của Chúa chỉ nghe một mình tiếng Chúa trong Kinh Thánh và làm theo lời dạy của Chúa. Chúng ta hãy đọc trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Chúng ta ghi chú câu này ăn khớp hoàn toàn với câu chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta, ở trong văn đoạn 10. Chúa không bao giờ gõ cửa lòng của người không tin Chúa đâu. Chúa không có dùng lời nói êm dịu, nhỏ nhẹ, yêu thương của Ngài để nói với cái người mà người đó chưa bao giờ nằm trong ràng chiên của Chúa. Trong bối cảnh câu Kinh Thánh này, thì tín hữu của Hội Thánh Laodice tự xưng rằng mình là tin Chúa nhưng họ kiêu ngạo. Họ cho rằng họ rất là giàu có về các việc công nghĩa và về ơn phước, giàu lắm. Cho nên họ quên mất, họ bỏ qua việc thiết lập một mối quan hệ tương giao yêu đương thân mật với Chúa. Cho nên vì họ nói họ tin Chúa, cho nên Chúa mới đến đứng gõ cửa lòng họ. Người tín hữu nào nghe được tiếng Chúa thì ấy mới là chiên thật của Ngài. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ai nghe? Chiên ta nghe tiếng ta. Chỉ có ai là chiên thật thì mới nghe được tiếng Chúa và mở cửa mời Chúa vào. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta nghe tiếng Chúa, mở cửa mời Ngài vào xong rồi, vài bữa thì có việc riêng, xin mời Ngài đi ra. Khi giận ai, xin mời Ngài đi ra, để con giận cho xong đã. Nhưng mà chúng ta rất là thương Chúa bởi vì Ngài kiên nhẫn, Ngài khao khát. Từng giờ, từng phút Ngài vẫn dòng trở lại, Ngài đứng, Ngài gõ cửa. Và Ngài dùng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài để nối vào trong tâm linh của chúng ta. Ngài mong muốn chúng ta lại mời Ngài trở vào, thiết lập trở lại mối quan hệ yêu đương, hiệp một với Ngài như vợ với chồng. Và bây giờ chúng ta sau 3 điểm chúng ta thấy, thì chúng ta thấy có một mối liên quan rất logic trong lời của Chúa trong toàn bộ quyển Kinh Thánh. Đó là, thứ nhất, tiếng Chúa bày tỏ rất mạnh mẽ qua thiên nhiên để khiến chúng ta kính sợ Ngài mà thờ phượng Ngài. Thứ nhì, tiếng Chúa bày tỏ rất êm dịu vào trong tâm linh của chúng ta để khiến chúng ta tin Ngài và tâm sự với Ngài. Và thứ ba, tiếng Chúa nói thân quen trong Kinh Thánh để kêu gọi chúng ta gây dựng mối thông công, hiệp một với Chúa. Ngày hôm nay, tiếng Chúa vẫn kiên nhẫn, dịu dàng, nhỏ nhẹ. Con ơi, hãy theo ta. Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của con. Con ơi, ta đã chết thế cho con. Vậy con hãy hết lòng, hết ý, hết sức mà yêu mến Đức Chúa Trời. Tất cả tiếng Chúa nói chúng ta đều được tìm thấy trong Kinh Thánh. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn biết lắng lòng xuống, giữ tâm trí mình được yên tĩnh để nghe được tiếng Ngài. Amen.